Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cho mình nụ cười, đừng quên đi phút giây hiện tại. Đừng mong ai cho mình hạnh phúc, ta quay về nương tựa trong ta. Hạnh phúc đâu phải đi tìm nhọc nhằn, đời đau thương ta quyết tâm thề nguyện. Đường tu tâm sẽ là đất mới, thắp chánh niệm đem về nơi nơi. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại. Vì tình nào thương ta hơn ta đâu. Đường quy tâm bắt nhịp cầu hơi thở, niềm tin yêu sẽ là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắp chánh niệm đem nguồn yên vui. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình no ấm. Về tình nào thân thương hơn tình ta?
A Di Đà Phật. Trước tiên Pháp đăng thành kính tri ân thượng tọa trụ trì chùa Đức Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, chư tôn đức trong ban tổ chức khóa tu Phật thất đã tạo điều kiện cho Pháp đăng được về đây chia sẻ Phật pháp, nhất là pháp môn tịnh độ, đến tất cả liên hữu Phật tử trong khóa tu lần này. Và đề tài hôm nay gửi đến tất cả các liên hữu đó là ba điều trọng yếu của người tu niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị vô khóa tu niệm Phật 7 ngày, quý vị tu được mấy ngày rồi? À, được 3 ngày. Vậy thì Pháp đang hỏi, quý vị tu có thấy an lạc nhiều không? À, chúng ta tu làm sao mà trong lòng mình nó mát mẻ, nhẹ nhàng, phiền não nó bớt, trên môi ai cũng cười hết. Đó là đạo tràng chúng ta thiệt sự là đạo tràng hoa sen. Bởi vì người tu tịnh độ thì lấy cái việc vãng sanh cực lạc làm chính, mà về cực lạc thì thân sanh bằng từ hoa sen. Cho nên mình ở thế giới ta bà, nhưng tâm mình, chí nguyện mình hướng về cõi cực lạc. Mà hướng về cõi cực lạc thì mình niệm Phật, tâm phải mát mẻ, bớt phiền não. Còn chúng ta tu lâu, mấy mươi năm, giữ mấy khóa niệm Phật rồi, mà nhìn ai cũng mặt giàu quạo hết, mà đụng tới cái bồ đề gai nó nổi lên, thì quý vị thấy mình tu đó có đúng hay là tu trật hả quý vị? Phải không? Đó là cái điểm chính yếu mà các Phật tử chúng ta phải lưu ý. Và kế nữa, Pháp đang nhắc cho tất cả các vị là chúng ta được về chùa ở tu trong 7 ngày thì đó là cái phước duyên lớn của mình. Còn nếu trong 7 ngày này chúng ta lăn lộn ngoài thế gian thì quý Phật tử thấy mình ở nhà niệm Phật được chừng bao nhiêu lâu? Được lâu không? Một ngày ở nhà quý vị được nửa tiếng, được 5 sau chuỗi, 10 sau chuỗi mà giữ bền được là quý lắm. Còn khi vô chùa giữ khóa tu Phật thất thì quý vị mỗi thời được bao nhiêu tiếng? Bao nhiêu tiếng? Được tiếng rưỡi. Vậy thì giữa ở tại gia tu và vào chùa tu thì chúng ta phải trân trọng những giờ phút ở chùa được niệm Phật, được tụng kinh vân vân, được nghe Pháp. Và trong những lúc ở chùa thì sống chung với tập thể, với các liên hữu bạn đạo, thì mong tất cả chúng ta phải sống bằng cái tinh thần hòa hợp, chứ đừng có phiền lòng lẫn nhau, rồi cử nữ, rồi không thèm gặp mặt nữa. Không biết có ai niệm Phật rơi vào trường hợp đó không ha? Có không? Tu mà lỡ nói một tiếng cái giận, đi chung á, thấy người kia đi đằng kia ở đây lánh mặt qua chỗ khác rồi, thì quý vị thấy mình tu vậy phiền não nó bớt hay nó tăng? Nó tăng. Đó là những cái điều đơn giản bình thường ở trong khóa tu mà quý Phật tử phải nhớ. Rồi ngoài giờ niệm Phật ra, chúng ta cũng phải tu giữ cho cái thân, miệng và ý nghĩ đều ở trong cái phạm vi tốt lành hết. Chẳng hạn như chúng ta tu ở trong thời khóa chính mà chúng ta tu còn ở trong những cái sinh hoạt bình thường nữa. Chẳng hạn như quý thầy có dẫn quý Phật tử đi đến các chùa, các thiền viện, thì quý vị thấy chỗ thấp nhất là nhà vệ sinh, nhà tắm đó, chúng ta đi vào thấy sạch sẽ hết. Mà sạch sẽ là bỗng dưng nó sạch, hay quý thầy hoặc quý Phật tử trong ban vệ sinh ta dọn rửa tự nó sạch hay có người làm mới sạch? Có người làm, phải không? Vậy thì chúng ta thể hiện người tu trong lúc sử dụng cái đó thì phải làm sao? Chúng ta phải tiết kiệm, sử dụng xong thì phải sạch sẽ gọn gàng để người sau người ta vô không có phiền, đúng không quý vị? Đó là trong những cái sinh hoạt bình thường nhất mà mình cũng thể hiện được cái hành động, cái tâm của người tu là biết nghĩ tới người sau, biết tôn trọng cái sự lao động cực nhọc của những vị xuất gia, của những Phật tử đã lo lắng cho mình. Quý vị có đồng ý chỗ này không? Chứ không phải mình tu ở trên điện Phật không à, rồi xuống dưới thì thôi bê tha, đi đứng không có oai nghi, nói năng sùm hết. Thì chúng ta như vậy thì mình có xây dựng cái đạo tràng của mình có trang nghiêm, hay là chúng ta biến cái chỗ tu mình thành chỗ ồn náo? Nếu mà mạnh ai nấy nói ồn náo hết, rồi mạnh ai nấy làm đủ chuyện tạp xạp hết, thì đạo tràng mình nó trang nghiêm không? Không được. Cho nên nhắc nhở các Phật tử, mình là người niệm Phật trong tất cả thời, trong mọi sinh hoạt phải nhớ giữ cái tâm tỉnh sáng, biết nghĩ tới mọi người, chứ không phải mình sống tu để cho có riêng mình tốt được rồi, còn ai khổ ai gì mặc ai là không được. Thì ba điều trọng yếu của người tu tịnh độ đó chính là lời dạy của Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Vạn Đức Thượng Trí Hà Tịnh từng nhắc nhở tăng ni Phật tử. Nói tới Hòa Thượng thì quý vị nhớ tới cái công đức gì của Ngài? Công đức gì lớn nhất? Đó là công đức phiên dịch kinh điển Đại Thừa, phải không quý vị? Tất cả chúng ta đọc kinh điển Đại Thừa được dịch sang tiếng Việt đều nhờ ơn lớn của Ngài đã miệt mài chuyển dịch những bộ kinh từ chữ Hán ra chữ Việt cho chúng ta đọc tụng, chẳng hạn như kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, Đại Bảo Tích, rồi kinh Tam Bảo, ba kinh Tịnh Độ Hòa Thượng đều dịch hết: Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Mà trong tiểu sử của Hòa Thượng còn ghi năm 1955 đó quý vị, thì Hòa Thượng có mở pháp hội niệm Phật ở tại chùa Vạn Đức lấy tên là Cực Lạc Liên Hữu. Thì Hòa Thượng được suy cử là liên trưởng, còn Hòa Thượng Huệ Hưng là liên phó, rồi thầy Tịnh Đức là thư ký. Như vậy trong thời hiện đại, Hòa Thượng Vạn Đức là người đầu tiên khai mở pháp hội niệm Phật và hoằng dương pháp môn niệm Phật rộng rãi cho Phật giáo Việt Nam của mình. Và trong thời gian gần đây, khi tăng ni Phật tử về thăm Ngài hoặc trong những cái lễ khánh tuế mừng tuổi hạ đó, thì Hòa Thượng luôn luôn nhắc ba điều trọng yếu. Đó là tất cả chúng ta tu phải luôn khắc ghi và thực hành cho được ba việc đó. Thứ nhất, ăn chay. Thứ hai, tụng kinh. Thứ ba là niệm Phật. Ba điều này chúng ta nghe ai cũng biết, cũng hiểu hết. Nhưng mà quý vị thấy mình thực hành có trọn vẹn chưa? Nghe thì đơn giản quá, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, mà cái quan trọng đó là làm, là thực hành, mà mình làm tròn chưa ha? Quý vị thấy mình tròn chưa? Và ở đây hỏi chúng này, ai ăn chay trường được giơ tay lên. Chà, cũng đông đó. Vậy là đáng mừng cho đạo tràng mình. Tại sao Hòa Thượng lại nhắc chúng ta ăn chay chứ? Phật Đăng nhớ lúc Phật Đăng còn nhỏ đi chùa, nhưng mà thọ tam quy ngũ giới rồi nhưng mà vẫn không biết cái quan trọng của việc ăn chay, cho nên về nhà cũng còn sát sanh hoài. Hồi đó nhớ là lúc đó khoảng năm 1985, 86, 80 thì kinh tế còn khó khăn, cho nên bà thân cứ mua cua đó quý vị, về rồi giả ra nấu bún riêu phải không, rồi nấu với canh rau đai, rồi làm gì nữa, rim lên là kho đó ăn. Mà khi lột cái mai cua đó quý vị, bóc nó ra thì thấy tám cái chân của nó rung rẩy tê tái, nó rung bừng bật lên. Vậy thì tám cái chân con cua nó rung lên như vậy thì nó đang đau hay là nó đang mừng để mình giết nó quý vị? Nó đau phải không, mà mình còn không cảm nhận được cái đau của nó, dùng tay bóc cái mai của nó ra rồi lấy cái tâm á, gỡ cái gạch cua ra, bỏ mỡ lên xào, đổ vô canh ăn còn kho khen ngon béo nữa, phải không quý Phật tử? ai ăn bún riêu thì quý vị biết hãy thiếu cái đó chịu không nổi, là thiếu mắm tôm mắm nêm quý vị cũng chịu không nổi nữa, phải không? Mà chúng ta ăn như vậy mà mình cứ cho là vật dưỡng nhân không à, phải không? Mà chúng ta nhìn lại con vật mà nó dưỡng nuôi con người á, thì tới lúc mình bắt mình giết nó phải đứng im. Gà vịt mình nuôi, cá mình nuôi trong ao, tới chừng giết nó phải đứng im vậy nè. Đó để cho con người mình á bắt cắt cỏ nó. Mà quý Phật tử thấy mình nuôi nó, tới chừng quý vị ra cho ăn nó mừng không? Nó có tới quý vị không? Như nuôi con chó con mèo mình đi về nó cũng vẫy đuôi mừng. Vậy thì con vật nó cũng có cái tình cảm thương ghét với chủ của nó. Rồi đến khi mà mình giết nó, mình cầm cái cây, cầm con dao, thì nó đâu có đứng yên quý vị, nó chạy phải không? Nó chạy. Còn cá thì bơi xuống sâu, chim thì bay lên hư không. Vậy thì con vật nó cũng có cái tâm tham sống sợ chết rõ ràng, thì nó mới chạy trốn. Vậy mà chúng ta cứ đem cái thuyết vật dưỡng nhân để rồi bắt con vật phải chết thê thảm để cung cấp món ăn cho mình. Mình nói vật dưỡng nhân mà nói ngược lại nhân dưỡng vật thì không ai chịu hết, đúng không? Đó là chúng ta không có cái tình thương tôn trọng mạng sống của loài vật. Mà quý Phật tử thấy mỗi lần đi ra chợ, quý vị thấy ta làm cá lóc thì sao? Cầm cái chài đập đầu nó. Cá trê cũng vậy, đập đầu nó, lấy kéo cắt mang cắt đuôi đánh giải hết. Và ví dụ quý vị bị bệnh đau đầu thôi, quý Phật tử có khó chịu không? Khó chịu không? Rồi ai mà cầm cái chài đập mình như cá vậy mình chịu không? Quý vị chịu không? Không chịu. Vậy mà từ nhỏ tới lớn quý vị ăn chừng bao nhiêu con cá rồi? Hả? Bao nhiêu rồi? Nhiều lắm không nhớ hết. Cho nên cái bao tử của mình có phải là cái nghĩa trang của loài vật không? Hả quý vị? Cái thân này có mấy chục ký à, mà ăn không biết bao nhiêu là mạng sống con vật. Cá có, lươn có, gà, vịt, ốc phải không? Ốc luộc nữa, đủ thứ. Có phải là cái nghĩa trang của con vật chưa? Đúng không quý vị? Đó. Thì từ cái chỗ đó cho nên Đức Phật thấy rõ ràng loài vật cũng tham sống, cũng sợ chết. Cho nên Phật mới dạy mình không được giết hại sinh mạng của nó, và phải tập ăn chay là như vậy. Hồi nhỏ đi chùa Pháp Đăng chỉ nghe ăn chay là có phước, chứ không biết cái giá trị của việc ăn chay. Cho nên mình nghe ăn chay là có phước, mình cứ nghĩ ăn là có phước thôi à. Cho nên cứ canh giờ, canh ngày cho hết ngày chay đó, sáng mai cái ăn mặn còn nhiều hơn nữa, phải không quý vị? Đúng không? 30 thì cũng ăn chay, mùng 1 cũng ăn chay. Nghe quý thầy dạy 14, 15 mới tập ăn chay là có phước, thì cũng cố gắng ăn chay cho có phước, mà mong cho hết ngày chay để được ăn thịt chúng sanh, phải không? Đó là chúng ta chưa thấy rõ ràng được cái giá trị của việc ăn chay. Nhưng hôm nay thì mình nghe chư Tăng giảng là ăn chay là để mong cứu giúp loài vật thoát khỏi cái khổ chết đau đớn banh da xẻ thịt, thì mình thấy rõ ràng cái tình thương nó tăng trưởng trong lòng mình. Không nỡ thấy con vật nó đau, nó chết thê thảm, thì mình ăn chay bằng cái tình thương chân thật. Mà bằng cái tình thương chân thật đó thì không mong tới sáng mai để ăn mặn, không mong tới sáng mai để ra ăn hủ tiếu bò kho nữa, phải không quý vị? Đó là chúng ta tăng trưởng được cái tâm từ, tâm bi ở trong lòng của mình, mà quý Phật tử thấy tăng trưởng cái tâm từ bi nó rõ ràng lắm. Nếu quý vị nào mà ăn chay được rồi đó, ra chợ quý vị có dám tới hàng cá để mua cá sống nữa không? Có không? Hoặc là quý vị nuôi con gà, con vịt gì ở trong nhà đó, có chỉ nó tao nuôi để đám giỗ ông bà ngoại bay á nghe, có còn mong nuôi nó để tới đám giỗ ăn không? Cũng hết luôn quý vị. Khi chúng ta ăn chay rồi thì không nghĩ con vật là món ăn của mình nữa, mà mình thương nó, tôn trọng mạng sống của nó như mạng sống của chính mình. Mà Phật dạy ăn chay không những là tăng trưởng tâm từ bi, mà nó còn có quả báo gì nữa quý vị biết không? Quả báo lành gì? Ăn chay phóng sanh là cái nhân lành, thì cái quả báo lành là được sống lâu, ít bệnh. Cái trường thọ ai cũng muốn hết. Quý vị muốn mình sống lâu hay muốn chết yểu? Muốn cái nào? Ai cũng muốn sống lâu hết. Cho nên mùng 1 Tết đi chùa ì ì à, đi chùa đông để mong Phật gia hộ cho con được bình yên, được sống lâu, được khỏe mạnh. Mà mùng 3 Tết về cũng cắt cổ gà để đưa ông bà, phải không quý vị? Có không? Có. Rồi khi mà gia đình có người mất đó, ra cúng để trước giờ hạ huyệt, quý vị cúng tam sơn hay cúng trái cây? Chắc cúng trái cây ít mà cúng tam sơn thì nhiều quá, đúng không? Rồi đọc kinh Địa Tạng, ai cũng muốn cứu độ người thân của mình được sanh về cõi lành hoặc sanh về cõi cực lạc. Mà hỏi tất cả các Phật tử ở đây, có vị nào người thân mất mà quý vị làm đám tang chưa từng giết hại con vật mà cả nhà ăn chay chưa? Im hết. Phải không? Phải không? Vậy thì nó quá ít. Mà chúng ta có muốn người thân của mình được sanh về cõi lành không? Có muốn không? Muốn rõ ràng. Mà trong kinh Địa Tạng Phật dạy sao? Nếu có người đi xa mà người đó đã mang một ít đồ vật rồi, bây giờ người thân còn gửi thêm đồ vật nữa, thì người đi xa đó càng nặng nề thêm, càng khốn đốn thêm. Người đó đã mang đồ vật, mang sẵn cái nghiệp ác khi còn sống đã lỡ tạo. Vậy mà tới chừng họ tắt thở, không có lo ăn chay tụng kinh niệm Phật, mà ban đêm nó đang thấy ăn thịt, uống rượu, đánh bài thâu đêm suốt sáng hết. Còn cái chuyện tụng kinh cầu nguyện giao cho tăng ni lo, mình không màng tới. Vậy thì quý Phật tử thấy người thân mình siêu nổi không? Nói thật nhân quả, siêu nổi không? Khó lắm, phải không? Vậy thì bây giờ quý vị thấy ăn chay giúp mình được cái quả lành, sống lâu, ít bệnh trong hiện tại, mà tới chừng lâm chung mất rồi mà gia quyến làm đám tang mà không sát sanh, đãi chay ăn chay cúng chay mà còn tha thiết tụng kinh niệm Phật, thì nhờ cái việc làm đó còn cứu giúp được người thân của mình khi đã qua đời. Vậy mà các Phật tử làm được chưa? Im lặng là chưa được, phải không? Vậy thì bây giờ nghe Phật dạy rồi, quý vị có chịu làm không? Hay là vẫn chiều theo thế tục để mình bị quả báo khổ, rồi người thân mình chịu quả báo khổ? Quý vị chiều theo ai? Theo Phật hay là theo thế tục? Chắc không? Chắc rồi. Biết rõ ràng cái giá trị đó, thì từ đây trở về sau chúng ta hứa nguyện với lòng là phải tránh xa cái việc giết hại sinh mạng loài vật, và thực hành cái tâm từ bi thể hiện qua cái việc ăn chay. Đó là chúng ta đi đúng chánh pháp của Phật. Còn quý vị xin Phật cho gia đình con được sống lâu, khỏe mạnh, bình yên, mà về quý vị cứ đi ăn thịt, uống rượu, làm việc ác không à, thì chúng ta được bình yên không? Phật cứu nổi mình không? Không thể cứu nổi. Chẳng hạn như Phật tử đi bán heroin đó, làm những chuyện sai trái, rồi lên nhờ quý thầy cầu an cho con, để cho công an khỏi bắt con, quý thầy dám cầu an không? Chắc không ai dám quá, đúng không? Cái đó nó sai cái nhân quả. Giờ muốn đời sống mình tốt, không bị công an bắt, thì quý vị phải đừng bán heroin, phải không? Quý vị muốn mình được sống lâu, khỏe mạnh, đừng sát sanh, hại vật, hại người, thì chúng ta được cái bình yên cho bản thân mình qua cái nhân lành là ban cái bình yên cho tất cả những loài khác. Bác đang thấy còn có chuyện này lạ nữa. Chẳng hạn như cha mẹ ông bà sống lâu mừng thọ 60-70 tuổi vậy đó, mà ngày mừng thọ đó con cháu đãi chay hay đãi mặn? Có ai đãi chay không? Đó, nếu mà chúng ta đãi mặn, đãi 5-6 bàn mà đãi thịt chúng sanh, giết con này con kia, thì chúng ta có đi đúng nhân quả chưa? Ông bà sống lâu, khỏe mạnh, tới tuổi già còn khỏe là do ông bà từng không sát sanh hại vật, mà giờ được tuổi thọ, mà ngày mừng thọ quý vị lại sát sanh đãi đàn, uống rượu ăn thịt. Vậy quý vị có mong ông bà sống lâu, cha mẹ sống lâu, hay mong cho ông bà cha mẹ qua đời sớm? Phải không? Cho nên chúng ta thấy rất là lạ, cái mong là cái mong hạnh phúc an vui, mà việc làm của mình, cái nhân của mình gây, thì không phải là cái nhân thiện, cái nhân tốt để được hạnh phúc an vui. Đó là chúng ta không hiểu rõ cái đạo lý nhân quả, cho nên mình cứ thực hiện những cái hành động sai trái. Rồi kế nữa, chúng ta đã ăn chay rồi mà Phật dạy tiến thêm một bước là phải thực hành cái hạnh phóng sanh. Đó, đã ăn chay là không ăn thịt, không giết nó, còn nâng lên một bước nữa là cứu giúp mạng sống loài vật khi nó gặp nguy hiểm. Đó, quý vị thấy đàn kiến nó chế giới trong dòng nước, thì mình kiếm cái cây gì đó đem nó lên chỗ khô cho nó được an ổn. Rồi quý vị thấy cái chảo dầu mình để kiến nó lỡ bu lên, nếu mà chúng ta không biết đạo đó, bực mình quá mở bếp ga lên cho nó một trận tan thân mất mạng, phải không? Đúng không quý vị? Bực quá bận rộn mà nó còn bu đủ thứ hết, mở bếp ga lên cho toi đời hết. Mà vậy thì quý vị thấy có tội hay có phước? Có tội, phải không? Mình bình tĩnh một chút, đem cái chảo đó ra chỗ khô, đập nhẹ xuống là kiến nó đi ra chỗ khô, thì chúng ta bình thản rửa nó rồi nấu nướng. Đó, cái hành động phóng sanh luôn ở kề bên. Rồi quý vị đi đường thấy con ốc, con cuốn chiếu, thay vì đạp lên lấy xe cán qua luôn cho nó chết, giờ tránh qua một bên rồi bắt nó vô, đem nó vô cái chỗ lề đường an toàn. Đó là chúng ta phóng sanh, đúng không quý vị? Cho nên những cái việc lành luôn luôn xung quanh mình. Rồi quý vị đi đường thấy miễn chai, thấy cây gậy, rồi thấy cục đá mà nó nằm giữa đường, người ta đi qua té xe ảnh hưởng tới mạng sống, thì mình dẹp nó qua cho đường xá được an lành, đường xá được an ổn, người đi không có bị tai nạn, đó là chúng ta cũng phóng sanh. Hoặc là quý Phật tử nào có tiền nhiều chút đó mà chờm sớm bà con hôm đó bị bệnh nặng chở đi cấp cứu mà cầm số tiền nhiều để chữa bệnh, thì lúc đó quý vị có tiền đó nên giúp họ nha, giúp liền tức khắc, không chờ đợi người ta phải trả tiền lời cho mình. Mình cứu người, giúp người tức là cứu mình. Chứ đừng nói tôi cho mượn mấy triệu một tháng phải trả lời bao nhiêu tiền, đó là không được. Người ta đang gặp cái nguy nan tánh mạng thì mình có công có của sẵn lòng giúp. Còn quý vị thấy nghèo quá, họ nghèo mà mình có khả năng cứ biếu tặng luôn là càng tốt. Quý vị có dám cho tiền ta lúc đó không? Có dám không? Có mấy người ở đầu dám à? Còn quý vị ở dưới phía cuối kia có dám giúp người không? Đó, những lúc đó là chúng ta thể hiện được cái tâm từ bi ban vui cứu khổ của đạo Phật mình. Chứ không phải chúng ta đối với Phật cung kính siêng năng lễ bái đủ thứ hết mà chúng sanh người ta khổ mình làm lơ, mình không ngó tới, không giúp đỡ. Vậy thì mình tu như vậy đó có đúng lời Phật dạy không ha? Không có đúng. Phật đã nói trong kinh Hoa Nghiêm Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, làm cho chúng sanh vui mừng thì chính là làm cho tất cả Như Lai vui mừng. Cho nên mình ăn chay, mình phóng sanh cứu mạng con vật, nó mừng lắm quý vị. Có điều nó không nói được. Chẳng hạn như chúng ta bệnh nặng mà chúng ta uống thuốc mà hết bệnh, quý vị thấy mừng không? Mừng vô cùng. Huống chi con vật nó sắp bị chiên, bị chặt đầu, bị nướng, bị quay, mà chúng ta cứu nó, thả nó như vậy thì ân huệ đó lớn biết chừng nào. Cho nên quý vị thấy một bên nếu mà mê lầm thì chứa tiền nhiều, đầy rương, đầy tủ, đầy trong ngân hàng hết. Còn một đằng người này hiểu đạo, đem cái tiền của mình làm ra đó, tạm bỡ đó, đi xây chùa, đi in kinh, giúp người nghèo, đi xây cầu, vân vân, đi phóng sanh. Vậy bên nào sáng suốt, bên nào mê lầm? Cái bên mà lấy tiền gửi ngân hàng phước đức đó, bên đó mới là bên sáng suốt. Còn quý vị có tiền mà để dành nhiều chừng nào, đặt câu hỏi, chết đem theo được không? Không đem theo được. Chúng ta chỉ đem được cái nghiệp lành là phước đức, cái nghiệp ác là cái tội lỗi đi theo mà thôi. Nếu nghiệp lành nó dẫn phía trước thì sanh trong đường lành, trời, người, Atula. Còn nếu nghiệp ác nó dẫn phía trước thì rơi xuống ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vậy thì tiền bạc, tài sản là cái có đó nhưng nó tạm bợ. Bởi vì tắt thở rồi là bỏ hết. Ngay khi chưa mình tắt thở mà cái quả báo xấu nào đó nó tới á, thì quý vị thấy hôm nay nắm tiền trăm triệu tiền tỷ, ngày mai đã trắng tay rồi. Quý vị thấy không? Nó tạm bỡ vô cùng. Vậy thì chúng ta nên đem cái tạm bỡ đó biến thành cái tài sản không bao giờ mất. Đó là đem nó gửi vào ngân hàng phước đức Tây Phương Cực Lạc dùm thầy nha. Đó, quý vị đem nó để mà mua loài vật để phóng sanh, đem nó xây chùa, tạo tháp, đúc tượng vân vân, đem cái tiền tạm bợ đó làm đường, xây cầu, giúp người nghèo, thì tất cả những cái tạm bợ chúng ta đã chuyển nó thành cái tài sản không bao giờ mất theo mình đời này và cả đời sau nữa. Mà quý vị gửi vô cái ngân hàng này đó, quý vị khỏi sợ bị người ta lường gạt, đúng không? Đâu ai lường gạt nữa, không quý vị? Quý vị gửi vô cái ngân hàng này khỏi sợ lửa cháy lũ lụt. Nó đâu có hình tướng ở đâu mà lửa đốt được, nước nhận chìm được. Mình làm việc lành rồi là coi như gửi vô ngân hàng thì ăn cướp có cướp giật được cái nghiệp lành của mình không? Cài tới cướp không? Nó đâu có hình tướng sờ sờ đâu cướp được, không quý vị? Cho nên cũng sống ở trên đời mà các Phật tử phải nhớ mình là người biết đạo, sống ở giữa thế gian này là chúng ta sống làm việc vui vẻ như mọi người, như chúng ta có đường lối riêng là làm ra tất cả nhưng không hưởng thụ, không bị vật chất nó lôi mình, nó làm cho mình đắm nhiễm. Đó là chúng ta người giác ngộ tỉnh thức. Còn nếu mình làm ra tiền, làm ra của cải vật chất mà để đi ăn nhà hàng, để đi hưởng thụ trụy lạc thì cuộc sống của mình nó có giá trị gì đâu. Còn mình biết đem những cái gì mình làm ra cống hiến cho mọi người, làm lớp chọi cho mọi người, là chúng ta sống một đời sống có cái giá trị lớn, có một cái ý nghĩa lớn, có một sự sáng suốt lớn ở trong nội tâm của mình. Họ đang nhớ trong chuyện phóng sanh cứu vật có ghi ông Hoàng Tú Nguyên là một vị danh y chữa bệnh rất là giỏi quý vị. Thì hôm đó có một người đàn ông tới vẻ mặt đau khổ mới nhờ ông chữa bệnh giùm. Thì ông hỏi là ông bị bệnh gì, thì người đàn ông này mới nói là tôi không biết bị cái chứng bệnh gì mà ở trên lưng đó, nó nổi cái mụn ghẻ mà nhiều lắm. Thì Hoàng Tú Nguyên mới dở lên coi thì nó có một cái mụn lớn chính giữa, rồi rất là nhiều mụn ghẻ mọc xung quanh như vậy đó, mà tất cả đều mân mủ hôi thối mà đau đớn lắm. Thì ông danh y này mới nói đây là chứng bệnh trăm con chim mà chầu một vị đế vương đó. Thì hỏi ông đàn ông này là bình thường ông làm nghề gì, thì ông này mới tỏ thiệt là thưa bác sĩ, bình thường tôi làm nghề bắn chim mà phá tổ chim 20 năm nay rồi đó. Thì ông Hoàng Tú Nguyên danh y mới nói bây giờ ông muốn hết bệnh thì ông về phải đổi ngành ngay thì uống thuốc mới có hiệu nghiệm. Thì ông này nghe lời nói như vậy về vì muốn hết bệnh nó quá đau, vì muốn mạng mình được sống lâu dài, thì quả ông về ông từ bỏ cái ngành đó, không còn đi bắn chim phá tổ chim mà chọn nghề bán rau. Thì ông uống thuốc qua một tháng sau thì bệnh tật liền hết. Cho nên câu chuyện nó có cái tựa đề là chuyển nghề mà được lành bệnh là như vậy. Quý vị thấy trước đó làm cái nghề bắn chim là nghề gì? Nghề sát sanh, mà còn phá tổ chim nữa. Đó nó lúc mình còn khỏe mình không nghĩ tới quả báo đâu quý vị, dương dương tự đắc. Pháp Đăng cũng thấy có nhiều thanh niên á, hãy chiều chiều cái giá cây súng đi, đi bắn chim. Ở ngoài thế gian nếu mà chúng ta không biết Phật Pháp quý vị, chúng ta dễ tạo việc ác rất là nhiều. Chẳng hạn như rảnh rỗi á, chủ nhật không có gì làm, nhiều người cái kiếm thú vui. Mà quý vị biết thú vui bằng gì không? Đi câu cá để giải trí, phải không? Đi câu cá là gì? Đi móc họng ba, đúng không? Thả cần câu xuống, cá nó đớp thì cái cổ họng nó mắc cần câu, có phải mình đi móc họng nó không? Rồi tới chừng sau á, quả báo mình vô bệnh viện bị bác sĩ móc họng lại, đúng không quý vị? Mà không biết nhân quả, hay là quả nó tới cái than trời ơi sao tôi khổ quá. Cái khổ đó là do mình tạo, chứ không phải là trời hay Phật dán cái khổ, lôi mình vào cái khổ. Cho nên cái ông bị bệnh đó là do cái nghề sát sanh, thì ông dứt cái nghiệp sát, ông niệm Phật thì chắc chắn cái quả báo đó nó sẽ chuyển biến tức thời. Rồi ngoài thế gian nữa, chủ nhật không có gì làm, mà dưới quê thì bên Nam hay làm gì? Ôm gà đi đá chơi, phải không? Mà chúng ta đá gà đó thì quý vị thấy mình có từ bi không? Hả? Gà sống yên ổn không muốn, muốn hai con đâm lộn với nhau cho chết. Rồi mình đứng ở bên ngoài mình vỗ tay mình cười, mình cười vui trên sự đau khổ của nó. Vậy chúng ta có thương thật sự loài vật chưa? Không có tình thương đó. Vậy mà không biết tới cái mùa đá banh này nè, mùa Euro này, bên Nam biết có trốn đi về coi đá banh không ha? Có không? Hãy chúng ta thắng thì chúng ta cười, phải không? Rồi bên kia thua thì họ có làm sao? Họ buồn, có phải không? Vậy thì mình thắng mình vui, mà trên cái đau khổ của người khác. Vậy thì cái vui của mình là cái vui chân thật chưa? Vui trên đau khổ thì làm sao vui chân thật? Cho nên vui chân thật là không có vui trên đau khổ của người và vật. Cho nên quý vị nhớ ăn chay phóng sanh. Còn có tấm gương này nữa, ông Lương Thối Am, thì ông này là cái người lương thiện ở trong vùng, thường giúp mọi người ở trong vùng. Thì một hôm nọ, có một cái người trẻ tuổi kia, do ông sống với mọi người rất là tốt, thì anh này mới là đi mò cua, bắt được chum cua, mới đem biếu cho Lương Thối An. Thì mùa thu thịt cua rất là chắc, cứ nghĩ biếu cho ông Lương Thối An, ổng nhắm rượu á, cái đó là cái niềm vui của ổng. Nhưng mà quý vị biết Lương Thối An nhận được cái chum cua đó, ổng mở ra, ổng không ăn cua quý vị, mà đem thả hết xuống sông đó. Mà cái hành động này trong sách ghi là dẫn tới cái quả báo lành, là sau này con cháu của Lương Thối An nhờ cái việc lành của cha ông đó thì cũng sống hiền thiện. Mà quý vị biết làm cái chức gì không? Quan thái thú, chứ không phải chức nhỏ nữa, giống như là chủ tịch tỉnh của mình bây giờ. Mà đặc biệt là ông cháu của Lương Thối An giữ chức lớn, nhưng nhớ cái việc lành của cha ông đó thì ban một cái lệnh là trong phủ á, tất cả những cái lễ tiệc đãi khách đều không sát sanh uống rượu hết, phải ăn chay toàn bộ. Quý vị thấy, chúng ta thường nói để đức cho con cháu, thì Lương Thối An đó có phải là người để đức cho con cháu chưa? Có phải không? Nhờ cái việc lành đó mà con cháu nó thấy ông bà cha mẹ sống tốt, làm tốt, thì nó được cái phúc là được hiển quý, phú quý, giàu sang, vân vân đó. Chứ không phải chúng ta để tiền nhiều cho con cháu là mình giúp nó đâu quý vị. Mà phải để đức lại. Cái đức đó là những cái hành động lành, những lời nói lành mà hàng ngày chúng ta làm cho nó thấy, cho nó nghe, thì sau này nó sẽ noi theo mình, nó sống tốt, thương người thương vật. Chẳng hạn như tới 15, 30, quý vị nấu cho cả gia đình đều ăn chay hết, hoặc là đám giỗ đám tiệc trong nhà đều đãi chay hết. Tụi bay á nghe, đám giỗ này nhớ ông bà cha mẹ thì tất cả phải ăn chay tụng kinh niệm Phật, tạo thành cái truyền thống tốt đẹp cho gia đình mình. Còn hãy tới đám giỗ các quý vị giết con này giết con kia, ăn thịt chúc mừng, uống rượu đủ thứ hết, mà uống rượu vô một chút nữa là sao? Nói qua nói lại các anh em đập lộn với nhau luôn, có phải vậy không? Cho nên người đi trước để đức cho người đi sau là làm cái điều thiện, cái truyền thống gia đình cho tốt. Vậy quý Phật tử ở đây ai cũng làm cha làm mẹ rồi thì chịu để đức cho con cháu hay là chỉ để tiền nhiều là đủ rồi? Phải để đức nha. Cái đó là cái kho tàng không bao giờ mất hết. Đó là lấy cái ăn chay làm nền tảng. Rồi kế nữa hòa thượng dạy là niệm Phật, tụng kinh. Mà tụng kinh đó thì hòa thượng dạy là phải thuộc kinh. Chẳng hạn như chúng ta thích kinh nào thì mình thuộc kinh đó. Như mình tu tịnh độ thì thích kinh A Di Đà thì thuộc kinh A Di Đà, hoặc thuộc kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện, vân vân. Mà có đang thấy thuộc kinh á, nó có cái điều này rất là tiện lợi. Chẳng hạn như chúng ta đi đâu xa thì mình đâu có thời gian lên chánh điện tụng kinh quý vị, đúng không? Thì chúng ta ngồi trên xe, ngồi trên tàu, ngồi trên máy bay, quý vị thuộc kinh thì quý vị vẫn tụng kinh được như thường. Rồi cái tin thứ ba là tin mình niệm Phật nhất định được Phật tiếp dẫn giảng sanh. Quý vị có tin cái này chưa? Phải tin nha. Bởi vì Phật đã thành Phật hiệu là A Di Đà ở thế giới Cực Lạc, mà ngài có cái nguyện là tiếp dẫn người niệm Phật. Thì chúng ta là người niệm Phật có cái nguyện vãng sanh cầu Phật tiếp dẫn, thì Phật như là mẹ nhớ con. Còn chúng ta niệm Phật nguyện về Cực Lạc thì như con nhớ mẹ, thì mẹ con nhất định gặp nhau, không thể xa lìa. Vậy mà Phật tử tu tịnh độ cứ nghi con chắc còn tham sân si, Phật không tiếp dẫn. Rồi con tu niệm Phật sợ tới đó rồi không có ban hộ niệm á, rồi không được Phật tiếp dẫn, nghi đủ thứ hết. Chúng ta cứ đầy đủ cái lòng tin sâu, rồi kế nữa là đầy đủ cái phát nguyện là cái mong muốn được về Cực Lạc. Nghĩa là mình tu niệm Phật và làm tất cả việc lành, giữ năm giới, ăn chay, tụng kinh vân vân, chỉ một cái nguyện duy nhất, một con đường thẳng phía trước, đó là mãn thân này được Phật tiếp dẫn về cõi Cực Lạc, không có một con đường thứ hai. Và quý vị biết chúng ta phát nguyện như vậy, đó là khẳng định cái hướng đi của mình, khẳng định mình tu để thành Phật độ chúng sanh, chứ phải mình tu để mong được thân người sung sướng, được về cõi trời hưởng thụ, mà để được về Cực Lạc thành Phật rộng độ muôn loài. Cho nên sau mỗi thời niệm Phật đó thì quý Phật tử nên chắp tay phát nguyện. Đại chúng thì có cái bài phát nguyện chung là nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh gì đó, cho đến cái phần cuối là hết một báo thân này sanh qua cõi Cực Lạc. Còn nếu ở nhà các cụ lớn tuổi thì phát nguyện ngắn gọn, đệ tử pháp danh là gì đó, con nguyện khi con mãn thân này được Phật A Di Đà tiếp dẫn con sanh về Cực Lạc. Quý vị chỉ bày tỏ một cái con đường về Cực Lạc chân thật với Đức Phật, mà đầy đủ hai cái điều tin sâu nguyện thiết là quý vị mở cửa bước vào thế giới Cực Lạc. Còn cái hạnh chuyên là để định các phẩm sen của mình cao hoặc là thấp. Nếu mà quý vị niệm Phật ở hiện tiền, phiền não nó bớt, tâm thanh tịnh được nhiều, hoặc được nhất tâm bất loạn ngay trong hiện tại, thì quý vị ở thượng phẩm. Đó. Còn nếu chúng ta giữ năm giới, ăn chay phóng sanh, làm người hiền thiện đạo đức, tu niệm Phật, giảng sanh, thì ở trung phẩm. Còn cái người cả đời làm ác, lâm chung sám hối chừa cái ác, hối hận rồi biết niệm Phật, thì ở hạ phẩm. Vậy thì Phật tử ở đây, Pháp Đăng tin rằng nếu quý vị làm người hiền thiện, ăn chay niệm Phật, giữ năm giới, thì chúng ta không ở hạ phẩm mà ở trung phẩm. Bảy ngày hoa sen nở, thấy chưa quý vị? Thấy không, cái hạ phẩm là dành cho cái người cực ác. Chúng ta có ác mà đến chưa đến cái độ cực ác, không quý vị? Cực ác là giết cha, giết mẹ, giết hòa thượng, giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng. Mình chưa có tạo cái việc cực ác đó, thì quý vị phải nhớ giữ cái năm cái giới đó: không sát sanh, ăn chay phóng sanh, không trộm cướp mà bố thí cúng dường, không tà dâm, vợ chồng sống chung thủy, không nói dối, không nói ác, không nói đâm thọc, không nói thêu dệt, và không uống rượu, xì ke, ma túy. Đó là giữ được cái đạo đức con người. Tu niệm Phật thì chắc chắn không ở phẩm hạ. Mà lúc niệm Phật tụng kinh thì như thế nào mới đúng pháp? Thì quý vị nhớ, mình niệm Phật không chỉ ở cái ngoài miệng mà còn phải ở tâm của mình đã niệm là như thế nào. Cái cách niệm như vậy là đúng pháp mà chư tổ dạy, là miệng niệm rõ ràng Nam Mô A Di Đà Phật, rồi tai của mình lắng nghe nó tiếng niệm Phật, tụng kinh của mình cho rõ ràng. Thì trong lúc quý vị lắng nghe đó thì tâm của chúng ta chỉ còn đang an trụ nơi danh hiệu Phật hoặc nơi lời kinh, thì chúng ta đang có cái thói quen, đang tập cái tâm mình nó trụ ở một chỗ. Đó là danh hiệu Phật, đó là lời kinh. Mà mỗi ngày chúng ta đều tập cho đều, niệm Phật tụng kinh cho đều đặn, thì cái sức trụ nhiếp của tâm nó sẽ mạnh, là chúng ta đang tập cho tâm mình nó được định. Còn bây giờ quý vị thấy nó định chưa? Ngồi niệm Phật mà nó cũng còn lăng xăng, nó nghĩ đông nghĩ tây đủ thứ hết. Cho nên muốn kéo tâm mình trở về danh hiệu Phật thì cái biện pháp hay nhất là nghe lấy tiếng niệm Phật của chính mình. Thì trong lúc nghe lấy tiếng niệm Phật tụng kinh đó thì trong tâm chỉ biết cái danh hiệu Phật, rồi tất cả cái suy nghĩ đông tây, chuyện quá khứ, chuyện vị lai đều dừng lặng lại hết. Đó là chúng ta đang trụ tâm. Và nhờ cái sức trụ tâm đó, khi mà có ai chửi mình, nói xấu mình, khen mình, chê mình, hoặc những cái nghịch cảnh bên ngoài nó tới đó, hồi trước chưa tu thì giận đùng đùng, mắng chửi người ta, về nhà chưa hết nữa, nhiều khi cả đời giận luôn. Bây giờ niệm Phật rồi, quý vị thấy nó chuyển biến rất là lẹ, là nóng giận chút rồi thôi, chưa hết cũng còn giận, nhưng mà nó gợn lên chút thôi buông liền. Hồi xưa giận người ta cả tuần và giận buổi thôi, phải không? Qua buổi, qua mấy tiếng cười trở lại, là có phải mình bớt bệnh không? Bớt bệnh phiền não. Mình đang uống thuốc Nam Mô A Di Đà Phật thì thuốc uống vào thì cái bệnh phiền não vọng tưởng chắc chắn là nó bớt. Cho nên mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm thì đối với ba cái điều trọng yếu: ăn chay, niệm Phật, tụng kinh cầu sanh thế giới cực lạc là một cách bền bỉ, kiên định, không có bỏ, thì qua sen ở cõi cực lạc chắc chắn đề tên tất cả quý vị ở đây. Đó. Thì cuối cùng kể cho quý vị nghe câu chuyện giảng sanh mà Hòa Thượng Giảng Đức có kể. Bà này tên là Nguyễn Thị Danh. Thì năm 60 tuổi bà mới tu niệm Phật với sư cụ chùa Tôn Thạnh đó. Thì năm 68 tuổi bà nhiễm bệnh. Ngày 7 tháng 4 bà mới nói người nhà là xuống mời Hòa Thượng và Chư Tăng lên để trưa ngày mai là 8 tháng 4 đưa bà về Phật. Mà quý vị biết hồi xưa 8 tháng 4 là lễ Phật đản, thì Hòa Thượng và Chư Tăng bận lễ tắm Phật cho nên không xuống được. Thì qua ngày 9 tháng 4 mới xuống. Thì bà mới nói đúng ra là con đi ngày trưa hôm qua, nhưng mà nhờ do chờ thầy và Hòa Thượng cho nên hôm nay con đi. Con kính thỉnh Hòa Thượng và quý thầy tụng kinh A Di Đà và niệm Phật để con về Tây Phương. Hòa Thượng nghe vậy thì cùng Chư Tăng trang nghiêm tụng kinh A Di Đà. Và khi qua đến phần niệm Nam Mô Di Đà Phật á, thì bà ngồi chắp tay niệm Phật theo đại chúng mà giảng sanh cực lạc. Quý vị thấy 60 tuổi mới biết niệm Phật mà năm 68 tuổi giảng sanh cực lạc. Mà giảng sanh ở trong tư thế tự tại là ngồi chắp tay mà đi, là cái thứ nhất. Cái quan trọng nữa là đúng ra 8 tháng 4 là về cực lạc, mà chờ Hòa Thượng mà dời cái ngày giảng sanh qua tới 9 tháng 4 mới giảng sanh. Quý vị nhớ nha, cố gắng cho cái tính nguyện hạnh của mình bền bỉ mỗi ngày, tha thiết mỗi ngày. Bởi vì chúng ta luân hồi đã lâu thì đời này gặp được pháp môn niệm Phật là con đường giải thoát nhanh chóng, thẳng tắc. Thì chúng ta phải quyết chí thực hiện cho kỳ được cái bản nguyện thành Phật độ chúng sanh và Đức Phật A Di Đà không bỏ sót tất cả chúng ta. Cho nên đã biết được lối đi thì mong tất cả các Phật tử đều đi trọn đường và thành tựu việc vãng sanh ở thế giới cực lạc. Vậy thì bài pháp tới đây kết thúc. Thì hẹn tất cả quý vị ở lần sau. Nam Mô A Di Đà Phật.